Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao nhiêu tội lỗi diệt cái ào cái mất gì nửa tháng nay mình làm tội cũng dữ dội lắm mà bây giờ sám hối vô cái nó hết liền qua ngày mai làm tiếp rồi để canh nửa tháng sau đầu mình tụng sám hối tiếp hết nữa cứ hoài gì không quý vị. Như vậy thì có phải là cái tinh thần sám hối là mình tạo tội rồi bắt đầu mình sám, tạo tội rồi sám, sám rồi tạo, tạo rồi sám, làm hoài vậy đó quý vị. Có nhiều người ta quan điểm như vậy, nhưng thực ra cái tinh thần sám hối của nhà Phật đó, là chúng ta tự tâm mình tự giác chứ không phải do ai bảo. Nghĩa là mình nhận thức được cái cuộc sống, mình nhận thức được là từ xưa đến nay mình đã làm nhiều việc quấy. Ông quý vị, ngã tích sợ tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Có nghĩa là những cái tội lỗi chúng ta gây tạo bảo người khác gây tạo hay tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, ơ quý vị, làm đau khổ cho chung quanh, đau khổ cho bản thân mình. Đau khổ cho chung quanh á thì làm cho người ta oán hận, đau khổ cho bản thân mình làm cho chúng ta triền phược đi trong sanh tử luân hồi. Hên hên lắm mới được làm người đó, chứ không thôi đi các cảnh giới khác rồi. Ở làm người khổ gần chết luôn, sao thầy nói hên? Hên cái chỗ làm người quý vị, tuy là khổ cái thân nhưng mà làm người thì nó có cái cơ hội, còn làm các cái con khác không có cơ hội. Làm người á mình có cơ hội rất là lớn, cái cơ hội là thoát cái kiếp mộng trần, thoát ra cái kiếp người quý vị, mình trở thành bậc thánh nhân, mà chỉ có cái trí tuệ của con người mới làm được, còn trí tuệ các cái con khác làm được. Quý vị xét thử cái có con nào làm được không? Chỉ có con người mới thừa hưởng cái trí tuệ đó trong cái xác thân của ngũ uẩn. Nhưng mà cũng trong cái xác thân ngũ uẩn này, quý vị, bắt đầu chúng ta không có cái dòng trí tuệ xen vào trong đó, mình mới tác ý. Khi mà mình tác ý, nó tạo nên một cái dòng nghiệp. Mỗi khi chúng ta tác ra một cái ý thì cái khẩu mình nương theo cái ý mà phát sanh, và cái thân nương theo cái ý phát sanh. Như vậy thì cái ý là cái gốc ban đầu, khẩu là ngay giữa cây, và thân mình làm quý vị là cái ngọn cây. Nó sẽ tạo thành nguyên một cái cây, ta gọi là cái cây nghiệp. Bắt đầu cái rễ của nó đâm sâu trong cái biển tàng thức của mình á, nó ở trong đó. Khi mà dẫn qua một kiếp khác thì cái nghiệp này nó vẫn còn nguyên, ba cái đó nó còn nguyên. Sanh ra một kiếp người khác thì nó vẫn còn nguyên đó, bắt đầu nó tạo tác tiếp ở phía bên ngoài. Như vậy thì tạo tác để làm đau khổ cho môi trường xung quanh, và cuối cùng bản thân người đó cũng bị đau khổ luôn. Có nghĩa là làm khổ mình và làm khổ người. Như vậy thì con người ta mới nhận thức được là có cách nào để chúng ta là không còn làm khổ cho bản thân mình và không còn làm khổ cho người khác. Như vậy bắt đầu con người có cái tư duy, người ta tự tư duy nha quý vị, nhìn cái môi trường xung quanh, người ta tự tư duy, người ta tìm ra những cái quy luật. Cái người khoa học á thì họ tìm ra cái quy luật của gió, của mưa. Ví dụ như họ tìm ra cái quy luật của sự tuần hoàn của nước ở trong thiên nhiên. Ví dụ như nước do ánh sáng, tức là nhiệt độ chiếu xuống nước thì nước nó có một cái thể gọi là thể quá hơi, nó bay lên. Thì cái thể quá hơi nó nhẹ, nó bay lên nó tạo thành những cái đám mây. Cái đám mây nặng á thì nó trở thành đám mây đen, và đám mây nhẹ nó trở thành đám mây trắng. Và được gió nó truyền từ nơi này đến nơi khác, đủ lạnh, tại vì gặp lạnh nó sẽ là ngưng tụ. Thì những cái đám mây nó ngưng tụ thành những hạt nước lớn. Thì hạt nước lớn lúc này nó có trọng lượng, nó mới rơi ngược lại hoài xuống đất, tạo thành mưa. Và mưa nó đổ xuống suối, xuống nguồn. Và từ suối nguồn đó lại là bị nắng của mặt trời bay lên, và nó bay lang thang trên những đám mây đó, rồi nó lại quay ngược về lại. Như vậy thì một cái chu trình gọi là sự tuần hoàn của nước ở trong thiên nhiên. Cái nhà khoa học người ta tìm ra những cái sự tuần hoàn đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật ngài lại vĩ đại hơn đó nhiều. Ngài không tìm ra sự tuần hoàn của nước, ngài không tìm ra cái sự là xét đánh, hay là ngài không tìm ra điện áo quý vị, mà ngài tìm ra một cái gọi là vượt không gian và thời gian luôn. Ngài tìm nguyên nhân con người nào, con người tại sao sanh ra, và nguyên nhân á tại sao khi sanh ra làm người rồi lại con người có cái hình dáng sai biệt, giàu nghèo sai biệt, sự thông minh căn cơ thông lợi hay là ám độn sai biệt với nhau. Ngài tìm ra được đó quý vị, và ngài tìm ra tại sao con người đến nơi đây, và từ đâu con người đến, và con người đến rồi đi về đâu. Ngài mới thống kê được là trong các cái nẻo luân hồi mà con người phải trải qua. Thì cái sự tuần hoàn của con người nó giống như sự tuần hoàn của nước trong thiên nhiên á, nó quay một cái vòng quay rồi nó trở lại cái ban đầu, ta gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là trở về cái vị trí, là bánh xe nó quay hoài, nó quay hoài giống như nước nó bay lên bốc hơi thành mây, mây rồi rơi xuống thành mưa, rồi từ 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 nó rơi hoài như vậy quý vị. Thì trong cái bước đường của chúng sanh từ cái cõi này
qua cái cõi khác đó quý vị. Và bắt đầu là sanh ra và cuối cùng là diệt đi. Như vậy thì Đức Phật Ngài tìm ra, khi mà con người ta hai lần sanh diệt quý vị, nó có một cái chuỗi của thời gian. Và khi hai lần sanh diệt của người ta sanh ra rồi diệt đi á, thì con người ta rất là đau khổ. Tại sao người ta đau khổ quý vị? Tại sao? Vì người ta không muốn mình diệt đi mà cuối cùng phải diệt đi. Tại vì người ta muốn mình sanh ra. Do khi người ta muốn mình sanh ra đó quý vị, nên có cái ăn mừng sinh nhật. Sinh nhật là cái mình sanh ra thì người ta ăn mừng. Như vậy thì mừng bao nhiêu ngày sinh nhật thì chết đi người ta lại khóc bấy nhiêu. Nên cuộc đời nó có sự công bằng vậy đó. Khi mới sanh ra mừng nhiều thì chết đi khóc nhiều vậy à, quý vị. Như vậy thì cuộc đời nó vui nhiêu thì buồn nhiêu. Rồi cuộc đời giàu nhiêu nó nghèo nhiêu à, nghèo nhiêu nó giàu nhiêu à. Có nghĩa là nó có sự cân bằng của vũ trụ. Như vậy là mỗi khi á, mình chê người ta sao quý vị, qua kiếp sau cái môi mình nó dài ra y vậy đó. Mình á, liếc người ta sao quý vị, kiếp sau mắt mình nó chạch ngang bên y vậy đó. Muốn sao là nó y vậy à, à quý vị. Có nghĩa là cái nhân quả nó vốn dĩ công bằng, nó làm cho mình phản lại cái mà tự thân của mình làm ra để tạo thành sự cân bằng của vũ trụ. Nên mình gieo đau khổ cho một người thì cái đau khổ đó nó qua cái lăng kính nghiệp của mình, nó quay lại ngược mình làm cho mình đau khổ. Như vậy thì có nhiều người đau khổ quý vị, chứ mới kêu trời trách đất, trời trời sao mà con đau khổ quá. Nên là người ta mới nghĩ làm ông thần làm cho mình đau khổ. Một cái ông nào đó bắt buộc mình phải mình đau khổ quý vị. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy không phải như vậy. Do chính cái tác nhân tạo tác của mình vào trong cái kiếp trước mà nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp, tạo thành cái chủng tử nghiệp ở trong tâm mình. Nên bây giờ á, mình phải bị cái phản hồi nghiệp lực đó lại, mình phải lãnh cái hậu quả đó. Có nghĩa là mình đã từng gieo, bây giờ mình lãnh chính cái hậu quả của mình làm ra, chứ không phải ai bắt mình phải làm điều đó quý vị. Như vậy lỡ gieo rồi, bây giờ có cách nào mà làm cho nó hết cái hậu quả đó không? Đó quý vị, bắt đầu Ngài mới tìm ra nữa. Ngài tư duy thiền định, Ngài biết mà. Ngài tìm ra có cái cách nào lỡ gieo rồi, bây giờ làm cho nó úng luôn. Lỡ gieo rồi làm cho nó hết khổ luôn. Đó quý vị, lỡ gieo đau khổ cho người ta rồi. Bữa trước vô minh mà, đó quý vị, chửi quá trời chửi luôn, rủa quá chừng rủa luôn. À, đi buôn bán thì lừa qua lừa lại, đá qua đá lại. À, quý vị giơ tay lên cho người ta ngó trên suốt ở dưới vô. Quý vị thấy không? Như vậy là mình lừa qua lừa lại, phải không? Động tác giả tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng á là mình đã làm cho người khác đau khổ. Lỡ gieo tang thương rồi quý vị, mà bây giờ là mình đâu có muốn lấy cái đau thương đâu, phải không? Lỡ gieo rồi, chứ đâu phải là chấp nhận thương đau. Đừng có hỏi tại sao, phải không? Có nhiều người khuyên vậy, nhưng mà mình thì không chấp nhận thương đau. Nhưng mà mình đã gieo đau thương cho người ta rồi, bây giờ mình không chấp nhận thương đau nữa, phải không quý vị? Gieo đau thương gặt lấy thương đau. Mà bây giờ mình gieo đau thương rồi, có cách nào không gặt lấy thương đau hay không? Có đó quý vị. Nhà Phật, Đức Phật dạy có. Đó gọi là pháp sám hối. Cái pháp sám hối á, làm cho mình mòn nghiệp đi. Có nghĩa là cái nghiệp mình như là cái cây sà beng mà mài mòn riết thành kim vậy đó mà. Mài từ từ cái pháp sám hối. Vậy cái pháp sám hối là để cho mình mòn đi những cái nghiệp của mình gây ra bởi thân khẩu ý. Nên mình sám hối cũng phải sám hối thân khẩu ý mà ra. À, quý vị. Như vậy thì con người mình á, vào ở trong cuộc đời này do nghiệp mình sai biệt, nên vào trong cái cuộc đời này nó sanh ra những cái sai biệt của cảnh giới. Bây giờ ví dụ như á, mình mà làm thiện nhiều quá, thiền định nhiều quá thì cảnh giới đó cảnh giới cõi trời. Còn nếu mà chúng ta có thiện có ác thì cảnh giới đó là cảnh giới của người. Còn nếu mà mình làm trong si mê thì cảnh đó là cảnh của súc sanh. Còn nếu mà chúng ta tham lam quá độ, cái tham nó trội lên nổi hơn hết, thì chúng ta sanh ra cảnh giới của ngạ quỷ. Rồi nếu mà mình quý vị sân, cái sân nó nổi trội hơn cái khác, thì cái đó nó dẫn đi địa ngục quý vị. Và mình hãy bảo vệ những cái tốt, nhưng mà bảo vệ cái tốt với cái tâm mình còn một chút sân ấy ở trong đó, với cái tốt mà mình bảo vệ đó quý vị, thì thành những cảnh giới Atula. Như vậy thì mình mới thấy á, là trong cái muôn nẻo của cuộc đời, đó quý vị. Cuộc đời nó đi qua muôn nẻo khác nhau, do thân khẩu ý mình làm sai biệt khác nhau trong cuộc đời. Vô tình hay cố ý mình làm gây ra biết đau bao nhiêu đau khổ cho người khác đó quý vị. Như vậy thì bây giờ á, mình muốn không đau khổ cho người khác thì cái thứ nhất á, là mình đừng gieo cái đau khổ tiếp, có nghĩa là không trồng cái cây xấu cây tiếp đó quý vị. Cái thứ hai nữa là mình phải giải quyết cái nghiệp mà mình đã dây tạo rồi, người ta gọi là tập nhóm của chủng tử từ ở trong tâm, ở trong tâm của mình. Như vậy thì lúc đó ta mới bỏ cửa đời, ta đi vào cửa đạo. Tại vì từ cái cửa đời thì luôn luôn lúc nào cũng nhập hai cái loại chủng tử đó. Chủng tử thứ nhất là chủng tử của tập khí ở trong quá khứ, chủng tử thứ hai là chúng ta gieo mới, như vậy gọi là tân quân chủng tử và tập khí, hai cái đó mình gieo tiếp đó quý vị. Vậy thì cửa đời phải qua hai cái nhóm của chủng tử mà ta tạo thành bốn cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp thứ nhất á là cực trọng nghiệp, nghiệp thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba là tích lũy nghiệp, thứ tư là cận tử nghiệp. Có bốn cái dòng nghiệp mà mình gieo trong cái vô trong cái biển tàng thức của mình, tạo thành cái tập khí ở trong kiếp trước dẫn qua kiếp sau á quý vị. Nên cái nào mạnh nó trổ ra, nào mạnh nó trổ ra. Cái người kiếp trước mình quân tập nhiều cái tham quá quý vị, kiếp sau này ra tánh mình tham y chang à. Nhưng mà cái hậu quả của tham làm cho mình nghèo. Kiếp trước là mình hay á, tìm cách để quơ quào của người khác. Bây giờ sanh ra kiếp này cái gì, tánh tham mình vẫn quơ quào, nhưng mà tham, quá tham, nhưng mà sanh ra nghèo không có gì ăn hết á, không có áo mặc, có nhà cửa hết trơn á, do tánh tham mình chứ. Tánh tham thì vẫn còn, nhưng mà nó phản hồi lại của cái tánh tham là cái nghiệp quả mình phải lãnh đó, là trong cái cảnh nghèo của cái kiếp sau. Tại vì mình đã từng dơ dét của cải của những người cũng những người khác. Nên bây giờ mình phát hiện ra đó, điều đó quý vị. Mà cái người nào phát hiện ra tại sao mình lại nghèo như vậy đó, người này ta gọi là giác ngộ. Bắt đầu họ bắt đầu giác ngộ trong cái cảnh giới hiện tại bây giờ, giác ngộ ra cái đời sống này đó quý vị. Sống không có dài, trong 100 năm mà ngắn ngủi lắm. Nhìn qua lại à, ở đây bao nhiêu người ngày mai chứ không biết làm sao nữa. Có người bữa nay đi chùa được, ngày mai điểm danh nó gì vắng bóng một người hai người là chuyện bình thường ở trong cuộc đời này. Do đó người ta mới giác ngộ, ta nhìn ra cái lẽ thật của cuộc đời, thấy cuộc đời này muôn lối cái gì. Mỗi khi mình tác ý ra cái, mình suy nghĩ cái, mình hành động cái, rồi mình nói ra một lời, tạo thành cái nghiệp nó quấn xung quanh mình, giống hệt như con tầm mà nó quấn kén vậy đó, mà mình không hay đó quý vị. Bây giờ chỉ suy nghĩ xấu cái xấu nó quấn sắt nè, dây luộc nó quấn mình đó quý vị. Nói ra một cái lời nói ra một lời nọc độc thì chính cái dây nọc độc nó quấn mình. Nghĩ ra một cái ác thì cái dây ác nó quấn mình, mà ác toàn là đau khổ không, nó quấn chặt trong con người mình hết nhúc nhích luôn quý vị. Bắt đầu nó sai khiến, sai khiến gì mình làm nấy, sai khiến gì mình làm nấy. Nên mình sống là sống ở trong cái dòng nghiệp lực mà mình đã tạo ra, bốn cái dòng nghiệp chính dẫn tới ngày nay. Biết vậy rồi quý vị, bắt đầu chúng ta sám hối, nghĩa là mình sám hối để cho cái dòng nghiệp cũ đó nó không còn vướng bận tới mình nữa, và cái mới mình không gieo nữa. Như vậy thì cái dòng đời mình đã gieo biết bao nhiêu cọng dây khác nhau. Nếu ai dùng tệ nhãn nhìn cái quý vị ơi, nào là dây xanh, dây đỏ, dây tím, dây vàng, nó đeo bích cái người mình hết. Tại vì cái dây nghiệp của ý, dây nghiệp của thân, dây nghiệp của khẩu, nó kéo dài kiếp này qua kiếp khác. Nó quấn một kiếp, nó quấn một lớp nữa thôi, rồi hai kiếp quấn hai lớp, ba bốn kiếp nó quấn chặt con người mình. Gọi là người mình sống trong nghiệp lực và trả trong nghiệp lực, mình bị nô lệ bởi dòng nghiệp. Như vậy nô lệ sao, nó bắt mình ăn thì mình phải sao, sanh ra con người phải ăn. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc ta đâu ăn đâu à. Như vậy thì cái nghiệp của Tây Phương Cực Lạc nó khác cái nghiệp của mình. Và con người ăn, mình ăn quý vị, mình phải đi tìm kiếm vất vả. Còn có những người á, ăn mà không phải đi tìm kiếm gì cả, họ thừa hưởng cái gia tài của cha mẹ để lại. Nên cái sự sai biệt của nghiệp ở trong thế gian này khác nhau, do mình tạo tác khác nhau đó quý vị. Như vậy thì mình muốn hết tất cả các dòng nghiệp này để mình không còn sanh nữa, người ta gọi là cõi của bất sanh bất diệt. Bắt đầu người ta sám hối, mà đâu phải sám hối không đâu quý vị. Nghĩa là mình sám hối là gì, là mình nguyện không làm những điều đó nữa, ở trong cái cũ nó còn nguyên làm sao đâu quý vị. Như vậy là người ta bỏ cửa đời, người ta vào cửa đạo. Nên ai vào cửa đạo được đó quý vị thì mới diệt được tận gốc của nguồn của vô minh này. Nếu vào cửa đạo không được thì không diệt được tận gốc của vô minh. Mà trong nhà Phật ta thống kê cửa đạo có ba cửa để chúng ta vào quý vị. Mà ba cửa này thường hay mình thấy cửa đạo mình không biết cái gì, mình đâu tính đâu cửa đời, mình ngó ngang mình không vô cửa đạo, mình lui vừa thấy cái mình lui lại, vừa thấy cái mình lui lại. Nên con người phải đi, cuộc đời nó dẫn đi trong sáu nẻo luân hồi muôn cửa khác nhau. Có nghĩa là nẻo đời muôn cửa khác nhau, nẻo đạo thì có ba cửa, trong nhà Phật ta gọi là tam môn, có nghĩa là ba cái cửa của đạo. Nếu mình vượt qua ba cái cửa đó thì mình vào thẳng ở trong đạo luôn, thì diệt tất cả những cái mà chúng ta huân tập chủng tử làm đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác, có nhiều đời nhiều kiếp diệt được hết luôn. Như vậy thì ba cửa đó là ba cửa gì? Thì vào tối nay nhân ngày sám hối, chúng ta sẽ bàn nhau về ba cửa đó với cái tên đề tài chúng ta trao đổi gọi là tam môn thanh tịnh A Di Đà Phật. Ta tính tam môn á là giới định tuệ, cái đó là tam thu lậu học đó quý vị. Người ta tính đâu là tam môn á là thân khẩu ý, không phải thân khẩu ý là tam mật tương ưng à, quý vị. Cái này là tam môn thanh tịnh trong cái bài kinh á, cái đó là từ ngữ ở trong kinh nha. Hôm nay mình là đi sám hối thì mình cũng học kinh chút à, quý vị. Đời nhiều quá kinh ít quá thôi, giờ bổ sung kinh vô một chút xíu, gọi là tam môn. Mà tam môn thanh tịnh có nghĩa là tam môn của mình không có thanh tịnh, nên bây giờ mình làm sao mà tam môn này được thanh tịnh, thì sự giác ngộ đó sẽ giải quyết được tận gốc của nguồn vô minh của tập khí nó quấn quanh mình đó quý vị. Như vậy thì trong kinh đó, đó là có ba cái loại cửa mà để cho một sanh vào. Như vậy thì chúng sanh đó quý vị có tánh và có tướng. Như vậy thì tánh của chúng sanh nó là gì, tướng của chúng sanh là gì, mà tại sao để tạo thành tánh tướng đó quý vị? Thì trong nhà Phật cũng có ba cửa. Cái thứ nhất á, nhà Phật coi là có một cánh cửa không của tánh. Cái cánh cửa thứ hai á là cánh cửa vô tướng của tướng. Và cánh cửa thứ ba á quý vị là vô tác của ý khởi, có nghĩa là không có đề khởi là vô tác. Thì ba cái đó được như vậy thì mới gọi là thanh tịnh. Có nghĩa là vào cửa đạo phải qua được cái tánh không của pháp tánh. Có nghĩa là nếu mà cái người nào mà không hiểu được cái tánh không thì không vào được cửa đạo á, á quý vị. Mà cái người nào mà không hiểu được sự vô tướng thì cũng không vào được đạo nữa. Mọi người nào mà không thực hành sự vô tác cũng không thể vào được đạo. Như vậy thì cái này là giáo lý của nhà Phật, phải nghiên cứu và thực hành chút xíu. Và chúng ta đi vào cái cửa không của đạo là cửa gì? Có nhiều người á quý vị, là tôi bây giờ á là cái gì nó cũng không có chứ, thấy có ngày nay mất ngày mai rồi còn cái gì còn đâu quý vị. Nên á cái gì cũng không nữa, nên á không á là không có gì hết á quý vị, chết đi rồi mất hết tài sản ruộng vườn nhà cửa gì mất hết trơn á, thì cái đó chính là không. Không phải đó quý vị, cái không mà chúng ta nói cái cửa không của cái tánh này nè, tức là tánh không của vạn pháp. Đây đang nói tới kinh Bát Nhã đó quý vị. Có nghĩa là cái người nào mà đi vào trong đạo thì biết được cái tánh không của vạn pháp này. Vạn pháp là gì, diệt pháp là gì quý vị, mà nó có cái tánh không của vạn pháp. Pháp thì nó đối với ngã, ngã là ta là mình đó, tức là xung quanh mình hữu vi hoặc vô vi, thì người ta gọi chữ đó là pháp, chứ không phải chữ pháp có nghĩa là kinh Phật. Đức Phật Pháp Tăng thì chữ pháp đó là kinh Phật. Còn cái này vạn pháp này có nghĩa là đối với cái ngã, đối với ngã là pháp. Ta đối với xung quanh ta thì cái xung quanh ta đó gọi là pháp. Mà xung quanh ta có cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy. Cái gì nhìn thấy thì ta gọi là hữu vi, còn cái gì mà không nhìn thấy ta gọi là vô vi. Như vậy pháp có pháp hữu vi và pháp vô vi ở xung quanh ta. Như vậy thì cái không này là tánh không của vạn pháp. Vạn pháp có nghĩa là tất cả những cái gì xung quanh ta đều có cái tánh của nó, mà nó là tánh không. Bây giờ ví dụ nha, tánh không này là trong kinh Bát Nhã dạy nữa quý vị. Quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái này là tánh không của vạn pháp á. Có nghĩa là không này không phải là nó không có quý vị, mà nó có cái tánh không như thế này. Tại sao mình gọi là nó có cái tánh không quý vị? Như vậy thì cái tánh có nó là gì? Nó có tánh không thì nó phải có cái tánh có, phải không? Như vậy tánh có thì nó phải là tồn tại một thời gian. Tánh có thì nó phải tồn tại một thời gian thì nó mới gọi là có chứ quý vị. Chứ nếu nó không tồn tại thì không thể gọi là có được. Như vậy thì mình coi cái gì ở trên đời này mà nó tồn tại. Bây giờ cái này là nó sanh ra nó tồn tại phải không? Bây giờ tất cả các cái hoặc là cái ý nghĩ của mình nó sanh ra nó tồn tại phải không? Như vậy thì lúc ý nghĩ mình chưa sanh ra nó là cái gì? Lúc cái này chưa sanh ra nó là cái gì? Lúc cái này chưa sanh ra nó là cái gì? Nó là không có gì cả quý vị. Vậy từ trong cái mà hư không này, trong một cái không có gì cả quý vị, bắt đầu do duyên để hình thành nên cái có nghĩa là bây giờ á, cái có này nó có hai dạng, hữu vi và vô vi. Bây giờ ví dụ như chúng ta tiếp xúc với cảnh giới của bên ngoài, bắt đầu nó sanh ra cái gì, sanh ra cái tâm có trong đó. Bây giờ có gì? Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, phải không quý vị? Mà nãy đâu có đâu. Vậy thì tại sao nó lại sanh ra vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen đó quý vị? Là chúng ta đối với cảnh trần, và chúng ta đối diện với chính mình. Như vậy thì pháp đối diện sẽ sanh ra đó quý vị, tất cả các tâm của trần. Các pháp này người ta gọi là pháp vô vi. Có nghĩa là vô vi này không phải là niết bàn quý vị, mà cái mình không nhận biết bằng mắt, không nhận biết bằng là hình ảnh, hoặc không nhận biết bằng âm thanh, ta gọi là vô vi. Chứ không nghĩa là vô vi là niết bàn, cái đó là vô vi là khác nữa quý vị. Còn vô vi nhi vô bất vi của lão giáo, đó lại là chuyện khác nữa. Như vậy thì cái mà mình nhìn ra thực tướng ở bên ngoài nó là cái tướng gì? Khi mà mình chưa thấy cảnh giới bên ngoài thì mình đâu có buồn, đâu có hờn, đâu có giận đâu. Bây giờ ví dụ nha quý vị, 6 giờ sáng nếu không có người lại đòi tiền thì mình đâu có bực mình dữ đây, phải không? Vừa 6 giờ sáng có người lại đòi tiền thì mình mới bực mình. Như vậy có người mà mình tiếp xúc thì lúc đó mình mới bực mình lên, lúc đó mình mới giận hờn, lúc đó mình mới sân si lên. Tất nhiên là mình tiếp xúc với cảnh trần mới sanh ra cái tâm đó. Như vậy là cái tâm có đó. Như vậy không tiếp xúc với cảnh trần thì cái tâm đó nó không có. Có nghĩa là tánh đó là tánh không, phải không? Có nghĩa là trước khi tiếp xúc với cảnh trần thì tâm đó nó không có. Vì bản thân của cái tâm mà mình sanh ra vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, nóng nảy ở trong cuộc đời này nè, cái bản chất nó là không có, mà do duyên với trần nó mới sanh ra cái tâm này, gọi là cái pháp của vô vi. Có nghĩa là mình không nhìn thấy, nhận thức được qua là ánh mắt và qua âm thanh ở bên ngoài để tiếp xúc với cái đó quý vị, mà mình sanh ra. Như vậy thì tánh tham không phải tự nhiên là sanh ra tánh tham quý vị, mà nó duyên trần, thấy người ta lọt tiện đất thì mình nó sanh ra tánh tham, thấy người ta để hở gì mới sanh ra tánh tham. Nếu không thấy người ta để hở không sanh ra tánh tham. Nếu người ta không khen mình thì đâu có vui đâu, mà nếu người ta không chê mình thì mình đâu có nổi sân đâu quý vị. Nên khi mà mình tiếp xúc với cảnh giới của trần thì lại là sanh ra cái tâm. Như vậy thì cái tâm đó gọi là tâm có đó. Nhưng mà cái có đó mình mới nhận đó là mình. Nghĩa là mình vui cái mình nói là mình vui, buồn thì mình nói mình buồn, giận thì mình nói mình giận. Vì sanh ra cái tánh đó thì cái tánh đó bắt đầu nhận đó là mình đó quý vị. Bắt đầu tới đó là cái có rồi đó. Như vậy thì đang cái có này, như vậy chút xíu bây giờ ví dụ như người ta đang chê mình cái mình giận, chút xíu cái đầu ta khen mình cái mình hết giận, cái đầu mình vui lên quý vị. Như vậy thì cái hết giận vui thì cái giận hồi nãy nó sẽ mất đi, cái vui này bắt đầu nó sanh ra. Như vậy thì bản chất của cái này nè, nó có tồn tại không đó quý vị? Bản chất này nó có tồn tại không? Nó không tồn tại, không, tâm nó không tồn tại, và tướng nó có tồn tại không? Bây giờ trước khi sanh ra cái này và đang sanh ra cái này và sau khi sanh ra cái này, nó có tồn tại không? Bản chất nó là nó sanh trụ dị diệt, như vậy nó không tồn tại. Như vậy thì có một cô Phật tử bữa trước quý vị, mặt mày xanh lét đi đến chùa, nó thầy thầy, ôi ôi hồi hôm con nằm bao, con nằm con bao chim bao á, con thấy cái này thấy kia thấy bậy bạ, không giờ con sợ quá là thầy ơi, không biết có thiệt không nữa, không biết cái chuyện này xảy ra, không biết có không là điềm chẳng lành hay điềm gì nữa. Rồi có cái cô Phật tử làm nhà xe ở ngoài bến xe miền Tây quý vị, rồi đó vừa sáng sớm chạy vô chùa xanh mặt xanh mại chân thầy thầy, hôm có con chim nó lại nó rớt ở chân nhà con chết chỗ đó, bây giờ không biết cái điềm gì nữa, giờ không biết làm sao giờ nữa, cả nhà giờ lo lắng hết rồi, thấy không quý vị? Cả nhà lo lắng, một cô thì nằm chim bao, còn một cô á thì rớt con chim, còn nữa mấy hôm qua này có kêu kia ngủ quý vị, sáng đêm mắt nó giật giật cái tực, lâu lâu giật tực 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 là chết rồi thầy ơi, không biết con mắt con nó giật kiểu này không biết làm sao nữa. Như vậy á quý vị, là giật mắt nào? Là giật mắt trái có tiền. Ôi, nó không phải giật mắt trái, lộn, giật mắt phải. Là giật mắt phải là hết xui. Như vậy là quý vị thường hay giật mắt nào? Giật con mắt trái là có tiền tới, mà giật mắt phải là hên. Như vậy là muốn hên nên muốn có tiền. Nha. Rồi á, bây giờ nằm bao á, nằm thấy toàn bậy bạ không à. Là thấy toàn bạ, nằm bao nó ngược với ngoài. Quý vị thấy chết sống á. Nhưng mà thấy sống thì sống thêm. Như vậy thấy chết hay thấy sống? Đã thấy người chết tùm lum là thấy người chết, tức là sống đó. Mà nếu có thấy người sống không là người đó sống thọ thêm đó, mới... Như vậy là nằm bao cuộc đời mình á, quý vị, mình sanh ra cõi đời này cuộc đời mình chưa chắc là thật nữa, huống chi là cái giấc chiêm bao, không những cái điềm. Bây giờ cuộc đời mình thấy đó rồi, mất đó thì cũng như là cái giấc chiêm bao trôi qua thôi, chứ đâu có tồn tại. Như vậy thì từng cái tâm niệm của chúng sanh mà mình sanh ra, cho đến cái tướng mình ở bên ngoài nè, nó có rồi nó mất quý vị. Nhưng chưa có thì nó chưa có sanh ra. Khi nó duyên có một thời gian rồi có rồi nó cũng mất, chứ nó không tồn tại mãi mãi với thời gian. Mình biết điều đó rồi đó quý vị, bắt đầu chúng ta trầm tĩnh một chút nữa, mình không có đi ra ngoài để mình đấu tranh với cuộc sống ở phía bên ngoài. Mình không có hơn thua nhau từng ly từng tí nữa. Mình biết tất cả các cái nó đều trải qua một cái cửa gọi là tánh không của vạn pháp, kể cả cái thân này luôn, gọi là ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn của mình, nó vẫn không tồn tại quý vị. Bây giờ cái sắc uẩn là mình thấy cái thân mình phía bên ngoài nè, tới 100 năm rồi mình cũng trở về với cát bụi, cũng phù du thôi, đâu có gì đâu tồn tại, phải không? Như vậy thì trước khi có mình không là gì cả. Khi có mình thì mình hiện hữu thế gian này, và sau khi có mình quý vị, mình cũng không là cái gì cả. Như vậy thì bản chất của tất cả sự vật hiện tượng vô vi lẫn vô hữu vi này, bản chất nó là tánh không. Như vậy thì tánh không này không phải là không có, mà tánh không này là từ trong cái không này nó sẽ sanh ra cái có, từ trong cái có này nó trở về cái không. Vậy thì trong cái không nó chứa cái có, trong cái có nó đã chứa cái không ở trong đó, chứ không phải tánh không này là không có gì. Như vậy thì ai hiểu được điều này đó quý vị, là họ qua cái cửa đầu tiên là cái cửa không, chứ không phải là mình nói cái gì cũng không có. Ví dụ có nhiều người nói không, trình ra cái gì cũng không có, chứ không, thưa thầy con tu đến cái trình độ, đạt tới trình độ là tánh không rồi, có nghĩa là cái gì cũng không có chứ á, có nghĩa là không vui, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, không ăn, không uống, không gì chứ, không ăn cơm ăn rau không à. Như vậy cái gì cũng không có chứ, có gì nghe học trò nói hay quá ông thầy quay qua tán bốp, là cái gì cũng không chứ, rồi là cái thân này là cái gì, đúng không quý vị? Cái ông học trò ông là ông săn táo lên, giận đùng đùng săn táo lên, nói là con nói phải phải thôi chứ thầy làm gì, thầy đánh con, đánh con không nhịn thầy đâu nghe. Ông săn táo lên, mặt mày ông rang hết hai chân mày, ông dẫn ngược lên đó quý vị. Ông thầy là nãy giờ ông nói cái gì cũng không chứ có một cái có, hỏi có gì thầy, nổi sân có đó, đúng không? Cái gì nó cũng không hết quý vị, nhưng mà có một cái có rồi, tức là tâm mình sanh ra tất nhiên là nó phải có, phải không? Như vậy thì bản chất của nó là không có gì, khi mà nó duyên với cảnh nó sanh ra thôi. Như vậy thì cái sanh đây này là vọng do duyên với cảnh mà sanh ra, trước sau nó cũng rã, nó bắt buộc phải rã, không quý vị? Tại vì duyên nó hợp thì phải có duyên nó tan thôi. Nên khi mà chúng ta thấy hợp và chúng ta cho thành cái bản ngã đó, thì chúng ta sẽ bị đau khổ trong chấp thủ. Có nhiều người quý vị sanh ra trong gia đình rất là an vui hạnh phúc, cái đi làm phước từ thiện dữ lắm đó quý vị. Cái nói nhỏ nhỏ, thầy con nói trước rồi nghe, con làm từ thiện này mà con không tu nghe. Ủa sao người ta làm từ thiện tu, sao cô làm từ thiện không tu? Con tu cái con sợ con sanh cực lạc quá à. Hỏi sợ sao tu mà sợ sanh cực lạc? Để sanh cực lạc rồi con đâu có gặp ba mẹ anh chị con nữa đâu. Bây giờ sống với ba mẹ anh chị quen rồi, qua Tây Phương cực lạc sao không gặp? Là sao không gặp? Ba mẹ anh chị thì gán tu cũng gặp, là không có. Anh hai con cá độ mà, ba con tối ngày nhậu mà, má con mê bài, có một mình con đi chùa là tu ăn chay niệm Phật à, nên con sợ sanh cực lạc không gặp mấy người này. Là nếu muốn gặp mấy người này đi đánh bài đánh số đi, gặp liền, không có gì. Như vậy nó là gặp gì, nếu mà con làm gì con có gặp ở Ta Bà này không thầy? Là không. Gặp ở đâu vậy? Hên xui à. Hên gặp cõi trời, xui xuống địa ngục. Gặp với quý vị, mà gặp ở dưới địa ngục không có nhà quý vị, người trên cái chảo riêng à. Người chảo dầu này, người chảo dầu kia dưới cứ nung lên nè quý vị, la gần chết, có rảnh đâu nhìn người kế bên. Đó không, cảnh giới á. Nhưng mà không bao giờ gặp lại ở trong nẻo Ta Bà này được quý vị, do nghiệp sai biệt khác nhau. Người có ăn chay niệm Phật về cõi trời, người làm thiện bố thí về cõi trời, người ăn chay niệm Phật có tâm nữa về Tây Phương cực lạc. Còn người tham lam quá quý vị đầu thai thành ngã quỷ, người sân giận quá thì tái sanh xuống địa ngục quý vị, mỗi cảnh giới khác nhau. Còn người si mê không biết cha mẹ anh chị gì hết thì đọa vào trong cảnh giới của súc sanh. Mỗi người mỗi nẻo, có bao giờ gặp nhau đâu đó quý vị. Nên cái tướng của mình do duyên mà hợp, cuối cùng do duyên mà tan à quý vị. Nên bây giờ mình thấy mình đẹp, thiệt đẹp không, nhưng trước sau nó cũng tan ha. Thấy không, thấy con cháu mà bắt đầu mà nó ăn mừng gọi là mừng thọ là biết duyên nó gần tan dữ lắm rồi đó. Thọ càng nhiều thì duyên nó gần tan chừng nấy hả không quý vị. Nên ai mà con cháu là má tháng sau con mừng thọ má đó, rồi vô báo với quý thầy tặng sao sâu chuỗi dừa đó, hỏi làm gì? Về niệm Phật chứ duyên nó gần tan dữ rồi nghe. họp 80 năm mừng thọ 80 tuổi duyên nó gần tan rồi. Đó, quý vị thấy không? Nên nó thôi mai mốt mà gặp con cháu là khỏi mừng thọ hết trơn á. Ngày mừng thọ chi cho nó sợ phải không? Khỏi mừng thọ chứ không thôi á, là vô con cháu nhắc nhở qua mừng thọ cho má nhanh nhanh coi chừng không kịp nha tụi bay. Thấy không? Sợ duyên tan giữa chừng phải không? Nó tan mà tan không có trật tự á. Nếu mà có tan trật tự thì nó sanh lão bệnh tử, mà nhầm khi không thấy bệnh mà cuối cùng giận con cũng tử như thường à, gọi là tan không trật tự. Thấy không quý vị? Đi người ta đi từ A tới B tới C không? Còn nhầm khi nó đi không từ A tới B C, sanh là lão là bệnh tử nè, sanh chưa lão nữa, đi chích xì ke coi. Có lão đâu? 17 18 tuổi với thầy đi đám nè, 7 18 15 16 quý vị đi luôn à. Thấy không quý vị? Chích xì ke vô á, quý vị chích luôn sầu riêng vô, sầu riêng vô nó đâm tùm lum ra rồi rã. Thấy không quý vị thấy không? Vậy thì không á, sanh ra mà không có lão, mà không lão tử có nghĩa là mất trật tự. Phải không? Ta sanh lão bệnh tử, có người không bệnh đó quý vị. Đâu thử ra đường Minh Phụng coi nó đua xe coi bữa sau cái đâu có bệnh gì đâu. Quý vị cũng đi lò thiêu bình thường à. Phải không? Ta sanh ta lão ta bệnh tử mà chả bệnh gì hết cũng đi luôn à. À, quý vị, có nghĩa là trong cái chu trình đó nó sanh ra không có một trật tự nào hết. Rồi tất cả các cái nó hình thành đều do các tập nhóm mà hình thành. Chuỗi này do nhiều hột chuỗi hình thành. Và cái nắp này, à, quý vị, do nhiều phân tử của đất rồi men nó hợp thành, à, quý vị, do nhân duyên của người ta lao động lý tưởng đâu, nó sẽ ra được cái nắp này chứ không phải bình thường nó có cái nắp này quý vị. Muốn cho duyên nó tan, thảy đất nó tan liền, à, quý vị thấy không? Như vậy thảy đất nó bể nát ra cái duyên này nó tan ra liền. Không quý vị? Thì con người mình cũng như cái nắp này thôi quý vị. Bình thường ta muốn thảy cái nhầm khi thảy cái nó tan giữa chừng, nó không biết tan giờ nào tu cho chắc nha. Cái chuyện nó tan giữa chừng à, phải không? Như vậy trật tự thì không sao, sợ nó mất trật tự nó tan giữa chừng phải không? Thôi niệm Phật cho chắc. Thấy không? Như vậy người ta phải thủ trước phải không? Đi về này mình vô cửa thứ hai là cửa vô tướng, nghĩa là không có tướng thật của nó. Quý vị hồi nãy á, đà cửa không tất nhiên là tánh không của dạng pháp nó khác với cái tướng này nghe, tướng này nó là vô ngã. Còn cái tánh không của dạng pháp á, thì trước khi sanh nó ra là lý của Bát Nhã đó quý vị. Cái gì nó cũng không tồn tại, gì nó cũng phải trở về với cảnh giới của ban đầu của nó. Khi mà chưa gặp chưa nổi sân thì nó trở về cái bản giới ban đầu của chưa gặp đó, có nghĩa là chưa có nhất niệm vô minh, gọi là tánh không của tất cả dạng pháp. Cái này là vô tướng. Vô tướng có nghĩa là không có cái nào nó có tướng đó hết. Có tướng đó phải do nhiều cái nó hợp thành mới có tướng đó, rồi cuối cùng nó cũng sẽ ly tan ra về với cát bụi mà thôi. Giáo lý này để mình hiểu, để mình trực tiếp mình đối với tất cả các cảnh ở phía bên ngoài, thấy diễn viên điện ảnh bắt đầu đối liền không quý vị, đối nó cho nó rã ra một cái quý vị, rồi mới thấy được các cả các cái tập nhóm ở bên trong, gọi là mặt trái của cuộc đời nó bên trong á. Bữa đó có anh này đi coi cái diễn viên mà nghệ sĩ, mà nghệ sĩ ca cải lương quý vị, hát rất là hay không quý vị ơi. Trên sân khấu nhìn cái nữ hoàng đi ra, cái ái mộ trong lòng ái mộ bán mấy giả lúa lên trên thành phố kiếm nữ hoàng quý vị. Vừa vô kiếm mà hỏi ai, này phải là diễn viên mà nghệ sĩ bữa đó hát không? Dạ phải, chú đi kiếm ai? Ông về. Hỏi sao về vậy? Ông về ông học lên. Nhìn tính đâu đẹp, ở nhà nghệ sĩ mà tha mặt viết quý vị, ở nhà khi mà lao cái lớp đó đi rồi quý vị còn tệ hơn mặt mình nhiều, tại vì nó tha hồi nhỏ tới lớn tha nhiều quá nên nó ăn vô mặt đó quý vị. Trời ơi, đường hẻm được không à, chứ đâu phải như cái đường thông thông như mình chạy ngoài quý vị, vô thấy hẻm hóc không à. À, tự nhiên về luôn, hết ái mộ luôn, ái ngại luôn. Từ đó về sau quý vị ơi, hiểu được rồi, hiểu được cái mà cái mặt trái cuộc đời rồi. Cái mặt thật mình nhìn lên nhìn thấy bề mặt không à, mình chưa có nhìn thấy cái bề trái quý vị. Bắt đầu mình nhìn thấy cái bề trái, cái hết ham thôi. Thấy hai chồng mới cưới không, chưa cưới nhau thấy bề mặt không à, về cưới nhau lật lại bề trái cái bắt đầu mấy tháng sau ký giấy quý vị thấy không, là lúc đó ta nhìn thấy bề trái ta không chịu. Nên tại cái gì ta khoái mặt bề mặt không, nên mình mặc độ mặc bề mặt không, quý vị, nó đẹp hơn bề trái. À, không? Bề trái thì là thấy nó sần sùi tùm lum phải không? Nên mai mốt mình tu mình lộn cái bề trái ra mình tu cho thành bề mặt. Không? Không quý vị? Như vậy thì cái gì trái ý mình lộn là thành bề mặt, mà đừng trái trở thành mặt cái gì đó phải không quý vị? À, nên đâu khởi lên cái tâm sân giận hờn buồn gì đâu. Như vậy thì cái thứ hai nữa là vô tướng. Cái thứ ba nữa là vô tác đó quý vị. Mình hồi xưa giờ mình nói là vô tác. Vô tác tức là vô tác ý. Trong kinh Tân Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp đó quý vị. Tác ý là gì? Mình nhịn gì á, đầu mình tác lên ý vô này quý vị. Nhịn này bắt đầu đánh giá nha, nhịn kia bắt đầu đánh giá, nhịn nọ bắt đầu đánh giá nha. Đánh giá, đánh cuốc, đánh sẻn, cái đánh liên tục. Và nhịn cái này trời đẹp quá ta, nhịn cái này xấu quá ta, nhịn cái thấy ghê, phải không? Nhịn cái thấy ghét, nhịn cái thấy thương, rồi vui buồn hờn giận thọ lạc thọ khổ do tác ý sanh. Nên tất cả các cái đều do tác ý mà sanh ra. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm sanh do tác ý sanh ra quý vị. Nếu mà mình nhìn có sao mình để nguyên vậy thì không có tác ý. Mà không có tác ý này có nghĩa là như lý mà tác ý. Trong kinh dạy có như lý mà tác ý nha, như cái lý Phật dạy mà mình tác ý, có nghĩa là tác một cái không có tác ý mới gọi là tác ý. Tác ý không có tác ý. Có cái ông này, ông ngồi thiền đó quý vị, ông cư sĩ thôi, ông ngồi thiền mấy chục năm rồi. Thì bữa đó có người đi ngang hỏi: anh ngồi thiền anh suy nghĩ gì vậy? Ông là: tôi ngồi thiền tôi suy nghĩ cái chỗ không thể suy nghĩ. Anh suy nghĩ chỗ mà không thể nào suy nghĩ, anh suy nghĩ chính cái chỗ đó đó quý vị. Nên mình tác ý cái chỗ không có tác ý đó, thì cái đó mới gọi là cái như lý tác ý. Có nghĩa là bản chất của nghiệp á, là do tác ý mà sanh. Mà mình đi sanh tử luân hồi u bi khổ não do gì? Do nghiệp đó quý vị. Nãy giờ nói rồi, mặt đẹp mặt xấu do nghiệp, giàu nghèo do nghiệp, quyền lực hay không quyền lực do nghiệp đó quý vị. Có quyền cũng do nghiệp nữa, cao thấp lùn mập do nghiệp hết đó quý vị. Như vậy từ đâu sanh ra? Do từ tác ý mà sanh ra. Vì khổ đau do tác ý này sanh ra đó quý vị. Như vậy thì nếu hết khổ đau phải vô tác thôi. Nghe hết khổ đau vô tác, mà vô tác ta gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại tất cả các cái, người ta gọi là chỉ quý vị. Nên mình niệm Phật dừng lại tất cả các cái quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chị Bảy ơi đánh bài, nghỉ đi, miệng đi, dừng lại, dừng đánh bài. Không có gì không? Nam mô A Di Đà Phật. Chị Bảy ơi đi siêu thị, nghỉ đi, mắt niệm Phật. Tám ơi, thấy không? Rồi hôm nằm bao thấy thần tài. Bảy ơi thần tài số mấy? Quên lâu rồi, mắc niệm Phật phải bỏ lâu rồi, chứ trong bụng là biết là 39 rồi, nhưng mà bỏ lâu rồi, phải không? Như vậy thì quý vị, có nghĩa là vô tác để đi đến loại khỏi cái dòng nghiệp dẫn của chúng sanh. Nên mình tập mình vô tác đó quý vị. Có sao để y vậy thì Nguyên Thủy nói sao để y vậy là vô tác. Có nghĩa là không có tác ý. Có nghĩa là có sao để nguyên nó vậy à. Nên nhà người ta, mình đi lại nhà người ta quý vị, nhìn ngó ngó thì có sao để y vậy nha. Đừng có thuận tay lấy một cái nha, đừng có thuận miệng nói ra một câu nha, là tiêu liền. Như vậy thì có sao để y vậy thì an vui hạnh phúc mà quý vị. Nên câu chuyện vui á, nó là cái phương pháp bảo vệ răng á. Cách tốt nhất á, là chúng ta đánh răng sau bữa ăn. Và có ghi chú ở dưới không quý vị, có sao để vậy sẽ bảo vệ được răng. Hỏi sao kỳ vậy, có sao để vậy là sao? Tại vì nói lên bị người ta đánh gãy răng còn đâu nữa bảo vệ. Gọi là tội nhiều chuyện ha quý vị. Nên có sao để y vậy à? À quý vị, có sao để y vậy? Hỏi biết không? Biết, biết hết tất cả các cái, nhưng không có tác ý nào ở trong đó hết quý vị. Như là trời xanh sao để vậy, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Có sao để vậy à? Nên vào cửa thứ ba, cửa thứ ba gọi là cửa vô tác, nghĩa là không có tác ý gì vậy quý vị. Nên nó nhìn hỏi này đẹp không, hỏi đẹp không không quý vị, vô tác, không có tác ý. Của anh là của anh, của chị là của chị, không có tác ý, mất tu rồi. Có gì hỏi cái này thấy không, mới là mua cái hộp kem Olay đâu về tha nè, thấy ngon lành không, lập vô tác rồi, không có tác ý. Có gì thấy không, hỏi mùi cái thơm nè, tiêu líp của Pháp nè, thơm không, vô tác rồi. Không có tác ý vậy, nó thơm tho ấy gì của chị của anh, nếu mà có tôi thôi kệ nè. Mắt niệm Phật rồi, mắt tu này, mắt ngồi thiền này, mắt tụng kinh này. Nên không có tác ý gì đây hết trơn quý vị. Nên có sao để gì im ra, nhất là vô chùa nghe. Có sao để y vậy quý vị, đem phước về nhà. Mà vô chùa nhìn qua nhìn lại tác ý ngồi quý vị, nó rối đổi hình chứ. đá banh mà kiểu lộn xộn chứ, hết biết đường biết lối chứ, hàng hai hàng ba hàng bốn gì đá lộn xộn sàn ngậu chứ, hồi thế nào cũng thủng lưới à, phải không? Nên có sao để y vậy, đội hình ta sao để nguyên vậy, phải không quý vị? Nên vô chùa đừng nói chuyện, quý vị tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, dầu cho lỡ mà ông thầy ông đặt pháp danh của mình liên thanh hay ghi âm gì đi nữa thì mình cũng quý vị để nguyên si nè, chứ không phải đặt liên thanh cái tự nhiên nổ ra liên tục, ghi âm cái tự nhiên có nhiêu ghi vô hết, phải không? Nha. Nên một người mà vừa pháp danh liên thanh mà vừa là gọi là pháp danh rồi nhũ danh gì cái gì danh danh nữa quý vị, ghi âm hai ba cái thôi rồi vô chùa hết phước hết vậy, chứ có sao để y vậy thì tội diệt phước sanh liền. Nên ba cái cổng vào đạo không quý vị, bắt đầu cửa không, cái thứ hai là vô tướng, thứ ba là vô tác, gọi là tam môn thanh tịnh á, trong nhà Phật gọi là tam môn thanh tịnh á. Cửa không là gì? Đối cảnh vô tâm, tất cả các pháp trở về tánh không của dạng pháp. Cái thứ hai nữa quý vị, vô tướng có nghĩa là không phải nó tự nhiên mà có, mà do tập hợp nhiều cái mới hình thành nên cái tướng đó, chứ bản chất của nó là vô ngã. Cái thứ ba nữa là vô tác, có nghĩa là mình tác ý lên thì tạo thành cái dòng nghiệp của thân khẩu ý đi sau. Nên mình không muốn tạo dòng nghiệp thì đừng có tác ý gì cả quý vị. Ai có sao để y vậy à? Gọi là như nó là, các pháp y như nó là, chứ đừng nghĩ như nó là, nghĩ là tác ý đó. Các pháp nghĩ như nó là tác ý, các pháp y như nó là như ý, đúng không quý vị? Nó như lý mà tác ý, có nghĩa là lý của Phật, tác ý là tác cái vô tác, là không có gì tác gì hết. Vì có sao để y vậy thì cái hạnh phúc sẽ đến với mình. Người nào mà tu tập được ba này quý vị, bèo nhất về được cõi trời, thấp nhất về cõi trời quý vị, đa phần là về Tây Phương Cực Lạc hay nhập vào Niết Bàn hết. Và nếu kiếp này mình tu mà không được vậy quý vị, tạo thành cái chủng tử cho nhiều kiếp sau. Đó là tu trực chỉ, tu thẳng luôn vào tam môn ba cửa của đạo, vào thẳng luôn, nghĩa là quán xét trực tiếp trên đối tượng hàng ngày hàng ngày. Ba cái tâm đó để quán chiếu từ từ, nó khỏi tánh tham sân si buồn vui hờn giận nó khác. Quý vị, nó ra đi thì mình an nhiên tự tại. Ngược vào lại, Nam Mô Di Đà Phật. Hết giờ. Thời gian trôi qua nhanh ha. Quý vị, cái xẹt cái như mèo chạy rượt chuột, cái xẹt cái thời gian trôi qua cái là không có bao lâu mà thời gian nó đã hết rồi. Như vậy thì để kết thúc vào cái buổi mà chúng ta sám hối vào đêm 29 như là tháng thiếu, và sau khi chúng ta sám hối và chia sẻ giáo lý thì ít nhiều vì chúng ta không đem về nhà để thực tập, mà quý vị có nghĩa là đề khởi lên liền ba cái cửa để vào đạo này. Như vậy thì một vài câu hỏi để tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì? Cánh tay này giơ nhanh nhất.
Dạ thưa thầy, chủ đề ngày hôm nay là tam môn thanh tịnh.
Tam môn thanh tịnh cho anh chàng pháo tay. Như vậy tặng phần quà, ai biết được là tam môn là ba môn nào?
Cô đeo chiếc vòng xanh á.
Tam môn ai chỉ là phần và chính là đại diện cho ba cánh cửa vào cửa đạo, là thứ nhất là cửa không cửa tánh, thứ hai là cửa vô tướng và thứ ba là cửa vô thấy.
Cho anh chàng pháo tay.
Tặng phần quà. Câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba, ai biết được vô tác là gì? Như thế nào gọi là vô tác? Xin mời cô.
Vô tác là mình không tác ý vào những điều mình đã nhìn thấy.
Tại sao chúng ta lại không tác ý?
Tại vì mình đừng có suy nghĩ nó.
Mà tại sao chúng ta lại không tác ý? Không tác ý là mục đích gì?
Mục đích là để nó y như là nó đã như vậy thì nữa.
Nhưng mà mục đích để làm gì chứ? Để chúng ta tận diệt cái gì?
Tận diệt cái gì? Tận diệt cái đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ? Bị nghiệp lôi, nghiệp dắt, phải không? Không tắt ý, không có sanh nghiệp. Không sanh nghiệp, không có gì để lôi, để dắt. Cắt cái cọng dây sổ mũi trâu đó là vô tác, không có tác ý á. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được vô tướng là cái gì? Bây giờ cái này khác với cái kia gọi là tướng đó quý vị. Như vậy thì bản chất của cái tướng đó nó hình thành bởi cái gì? Vậy thì vô tướng nó là cái gì? Đâu quý vị? Ai hiểu sao? Nãy giờ chúng ta phân tích nó. Làm sao gọi là bữa nay học giáo lý mà. Học giáo lý thì nó hơi khô, và học giáo lý thì nó hơi căng thẳng một chút xíu. Còn nói chuyện đời, nói chuyện quen rồi, nhiều quá rồi quý vị. Hôm nay học giáo lý bữa sau nói chuyện đời. Như vậy thì vô tướng là gì? Ai trả lời rồi thì mời người khác. Cô trả lời rồi mà phải không? Chưa hả? Chưa, xin mời.
Vô tướng là sự giả, là bản chất của không tướng, tướng và tất cả các sự vật sanh ra.
Là sao? Đang còn vòng vòng trong hẻm chưa ra ngoài được.
Tất cả mọi việc đều do gì sanh ra?
Đúng rồi, nhưng mà vô tướng tức là tướng này, tướng kia, tướng nọ. Đó, quý vị, bản chất của nó là do nhiều cái duyên để hợp thành một cái, chứ không phải bản chất nó có cái tướng đó. Đó, quý vị thấy chiếc xe đạp thì do bi đông công tăng đùm trên líp bánh hợp lên xe đạp, chứ đâu có xe đạp đâu. Thì cái xe đạp đó là cái tướng đó, mà thực của nó ra không phải nó vậy quý vị. Thực nó ra là do nhiều cái cấu tạo thành, chứ không phải do ban đầu nó có cái đó. Đó, quý vị thấy không? Trái đất này cũng vậy, do nhiều cái nhân duyên nó hợp thành trái đất này. Như vậy có nhiều cái hợp thành thì nó phải sẽ rã ra một ngày nào đó, đúng không? Như vậy thì mình do năm uẩn hợp thành, thì cuối cùng năm uẩn mình cũng rã ra, nên con người mình cũng rã ra. Ta gọi là trạng thái của vô ngã, mà vô ngã là niết bàn đó. Nên cái giáo lý để chúng ta quan sát, để tạo một cái nhân để quan sát, để tu tập đó, là vô tướng. Chứ không phải là vô tướng là không có tướng. Không phải có tướng đâu quý vị, nhưng mà tướng này do tập hợp nhiều cái duyên để tạo thành. Và khi tạo thành thì nó phải có duyên mất đi. Do nên đó mình nhìn cái tướng phát lên lòng tham, mình biết nó là duyên tạo thành, duyên mất đi. Tham nó làm chi quý vị? Từ trong tàn thức chúng ta sẽ hạn chế hết cái lòng tham này, mỏng nhạt đi, sẽ từ từ chúng ta đắc quả là hán đại chỗ quán sát cái vô tướng. Như vậy cho chồng phát tay tặng phần quà. Bây giờ ai biết được quý vị, ai biết được tánh của tất cả các pháp là tánh gì? Tánh của tất cả các pháp là tánh gì? Mình có tánh mà có tướng thì tánh không có nhìn thấy, nhưng mà tánh là tánh gì? Xin mời cho ví dụ qua nha. Tánh không là sao? Tánh không là sao? Cái đó không đánh giá rồi, hồi vô tác rồi, chứ không phải là tánh không nữa. Tánh không tức như là tất cả các sự vật hiện tượng nó không tồn tại. À, quý vị, nó không tồn tại, nó có rồi nó sẽ mất đi, nó không bao giờ tồn tại được. Nên cái tánh ban đầu khi chưa có niệm á, nó là tánh không. Chứ khi đối diện bằng tánh hoàn cảnh rồi nó sanh ra cái có, quý vị. Nên mình tu trở về cái tánh ban đầu là tánh không. Nên gặp tất cả các sự vật hiện tượng bên ngoài tâm mình lẳng lặng, không sao động, không khởi lên cái tánh có nào. Đó, quý vị, nếu khởi lên cái tánh có nào có thì không phải là tánh không, phải là cửa đạo, mà là cửa đời. À, phải không? Như vậy cho chồng hóa tay. Bây giờ hỏi câu hỏi dễ để khuyến mãi nè. Thấy không quý vị? Hỏi câu hỏi dễ đi khuyến mãi nè. Ai biết chùa mình tin gì và ni sư trụ trì pháp hiệu là gì? Nói sai bị quỳ hương nha. Rồi xin mời cô hàng đầu đi.
Con xin thưa thầy, chùa hiện tại ở đây là chùa Từ Ân, dạ ni sư là Dương Chi.
Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bye bye.
Tặng phần quà, nhưng mà không phải ai cũng biết đâu nha. Nhằm khi đi chùa không biết trên chùa tên gì đó. Rồi bây giờ đó, quý vị, một câu để mà chúng ta tặng quà nữa. Ai biết tam quy ngũ giới là gì? Ý sao mày với tay hả? Có không? Rồi cạnh kẹt cửa.
Thầy, tam quy ngũ giới là Phật, tam quy là Phật Pháp Tăng.
Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Ngũ giới là năm giới sống. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không nói dối, thứ bốn là không tài dâm, thứ năm là không uống rượu.
Nói thì đúng nhưng mà hơi lộn lạo một chút thôi cũng được, cho anh chào Pháp Tăng. Rồi bây giờ còn hai cái đĩa với mấy sâu chuỗi thì hỏi câu khuyến mãi nè.
Rồi bây giờ còn hai cái đĩa với mấy sâu chuỗi thì hỏi câu khuyến mãi nè. Rồi bây giờ ai biết được đó quý vị, Tam Thế Phật khác với Tây Phương Tam Thánh như thế nào? Ai giơ tay? Tây Phương Tam Thánh với Tam Thế Phật có giống nhau không? Ai giơ tay lên? Có không? Rồi xin mời, xin mời cánh tay đó. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật chúc quý vị bữa nay sám hối hết tội luôn, không còn miếng cặn nào chứ. Ngày mai là sạch lào lào quý vị. Như vậy là đêm nay ngủ một giấc ngủ rất là thanh tịnh. Nếu có mơ thấy ác mộng có nghĩa là gặp điều thiện. Nếu mà có mơ thấy thiện gặp điều thiện hơn. A Di Đà Phật.
Phật dạy công ơn mẹ ngút ngàn.